I mean, in a good condition, we have enough materials to make a coffin for the bodies of the soldiers, uh-huh. in case we still have his body. Uh-huh. And if we cannot make coffin, we wrap the bodies with the sheet of clothes and then we bury it. Just normal procedure still exists in Vietnam now.
And, but would they bury a body by itself and another one somewhere else, or would they, was there a cemetery that they would?
Thế thì ông nói là sau khi mà mình phân liệm cái xác đó thì các anh chôn trực tiếp hay có người nào chôn hoặc mình có cái khu nghĩa trang nào để chôn không?
Thực ra cái này nó không, tôi thì chưa được trực tiếp chôn một người nào cả, nhưng mà chứng kiến đồng đội hy sinh thì có. Phân liệm xong thì ở mỗi một đơn vị có một khu có đánh dấu mộ trí và thậm chí là tên tuổi có thể khắc trên cái xác, trên cái vỏ kim loại.
So I myself haven't been directly to the body, but I witnessed my friends did it. And each unit we have an area for burying the died one, and we carved the names
if you have
the soldiers to mark the tomb of them, the grave of them.
With a wooden cross, you mark the name on a wooden...
Yeah, a wooden or a sheet of metal, whatever we have.
And after the war, was it easy to go back and...
That's a problem. Thế thì sau chiến tranh thì quay trở lại tìm thì có dễ không? Nghe bảo cái đoạn này nó khó như là cái kiểu mình
rất khó. Ông đi đi đồng đội đấy, có rất khó. Được giải hạn.
Bây giờ là còn rất nhiều đồng đội của chúng tôi.
I think it's very difficult because you know during the war time, one unit just situated here, positioned here for a certain time, and then they move, and that area was wrong, and everything's turned over and. Most of the
things here. Right. One last question. Do they have any humorous stories that they can recall about them?
Thế thì trong cái thời gian ở chiến trường ấy, thì anh có cái câu chuyện vui nào không? Cái kỷ niệm vui, câu chuyện hài trong những trong nhiều Việt Nam ở Đường Mòn.
Như thế là vợ của anh Lăng đây là một bác sĩ. Đó là một người ở Trường Sơn, một người ở Hà Nội là nhớ nhau lắm đấy.
Mr. Lăng's wife was a doctor, is a doctor, and she's in Hà Nội and he's in engineering trade.
Trong cái cuộc chiến tranh này thì nó vừa qua thì nó kéo rất dài. Thế và những người mà
long, last long.
Những người đi cũng vậy, trách nhiệm phải đi bộ đội, nghĩa vụ mà chúng tôi cũng cho là nghĩa vụ phải đi.
As the American, the youth also had to join the army to fight for the Vietnamese.
Bản thân gia đình nhà tôi thì như vậy, hiện nay là ba anh em trai đều đi bộ đội, ba người con trai đều đi bộ đội cả.
For my family, three sons joined to the army. It means that his parents.
Mà đều là sĩ quan quân đội.
Also the officers.
Nếu mà kể họ hàng anh em con cháu nữa thì cũng khoảng ba chục.
If I count my relatives, it can be several tens of persons joining the army.
Cho nên là tất cả vì cái việc mà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, như vậy là về cái mặt tình cảm giữa vợ chồng, giữa bố con anh em ai cũng có, nhưng mà tất cả việc đó đều phải.
So for a human being, everyone has his own feelings, sentiments, but during the wartime, we had to put all this aside.
Hy sinh cái tình cảm của mình để mà
sacrifice our feelings and sentiments
phục vụ đất nước,
to serve the country.
Cho nên là những có những cái đồng chí đồng đội và cũng như bạn bè chúng tôi hoặc là trong người thân bị hy sinh đó là tất nhiên.
So there were friends or relatives dying during the war. That's certain things.
Cũng như gia đình ông ấy có một người hy sinh đó thì tôi cũng cho rằng đó là tất nhiên.
Like your family, you have one person that died.
Thì chiến tranh phải có chết chóc này.
first war certainly have someone killed.
Còn cái sự đau thương mà thương nhớ đó thì bây giờ thì đất nước mình cũng đều có, và đất nước của ông cũng vậy, đều có trách nhiệm đối với những người anh
chị.
Cho nên ông không ngạc nhiên về cái sự chết chóc đó. Đừng ngạc nhiên về sự chết chóc đó.
Nhưng bây giờ muốn hỏi là trong
chuyện riêng đó,
So that's whenever the soldiers at the frontier, they receive letters from home, they read aloud for all, for everyone.
Hoặc là những cái người ở hậu phương ấy, thì thường thường là Đài Tiếng Nói Việt Nam mình theo yêu cầu của khán giả, tức là yêu cầu hát bài này bài kia, thì cũng như trong chiến trường tôi nghe được cái việc đó thì nó cũng là vui.
So and for example in the rear we have the broadcastings. Just as a request by the audience to sing some certain song, so it was very happy and pleasant for us to hear the singing the songs from Hanoi at the frontier.
Thank them very much for their. Your time.
Rất là cảm ơn mà các anh đã dành thời gian để gặp nói chuyện với ông
ấy. I found that every time I come away from one of these interviews, I feel like I have more friends.
Thế mà mỗi một lần tôi đi gặp và phỏng vấn người nào thì tôi đều có cảm giác là tôi đều có thêm những người bạn.
And I hope that after I finish my book and return to Vietnam, I will be able to go out drinking with my friends.
Thế và tôi nghĩ rằng khi tôi kết thúc cái cuốn sách này, thế và tôi quay trở lại Việt Nam thì tôi có dịp để đi uống với các anh và là những người bạn đấy.
Bây giờ có cảm tưởng gì đối với những người Việt Nam nữa không?
So how you think about the Vietnamese? How your impression?
I was very surprised when one asked me. And I found the Vietnamese people to be very warm towards all Americans.
Tôi thì có một cái điều tôi cảm giác mà cũng làm tôi rất là ngạc nhiên là người Việt Nam là rất là gọi là mình tiếng Việt gọi là cái gì rất là quý khách.
Quý khách.
I would have thought that there would have been some ill feelings just like Americans have. But I was surprised that I saw none of that.
Đấy, và tôi nghĩ rằng nếu mà nhất là đối với người Mỹ thì chắc là phải có một cái suy nghĩ như thế nào đấy, nhưng mà tôi rất là ngạc nhiên là ở Việt Nam gặp gỡ và nói với người Mỹ là họ.
And I think again that goes to the culture. The Vietnamese I think are very good at being able to put the past behind them and look towards the future.
Đấy, và người Việt Nam ấy thì nói về văn hóa ấy, thì người Việt Nam là sẵn sàng gạt bỏ quá khứ sang một bên để mà tiến lên phía trước về tương lai.
I think that's a very important lesson that Americans need to learn.
Và tôi nghĩ đây là một cái bài học rất là đáng để cho người Mỹ phải học.
Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng.
So that's why we have the saying that the Vietnamese go to out of the home to meet the hero.
Tôi thì thấy thế này này, hôm nay được tiếp xúc với ông và các vị đây, tôi thấy là chúng tôi cũng muốn có được một cái gì đó để mà gọi là đóng góp cho ông để hoàn thành cái quyển sách của mình.
Today to meet you all and we have the wish that we can do something to contribute to your book.
Cái điều đó thì nó cũng đóng góp vào cái sự hiểu biết chung giữa hai dân tộc, hai quốc gia chúng ta.
Also contribute to the more understanding between the two nations.
Và chúng tôi chúc ông mong chóng thành công và tác phẩm của ông sớm ra đời. Nhân dịp này tôi cũng xin chúc ông mọi sự may mắn, sức khỏe, chúc các vị là ở trong cùng đoàn ta là hạnh phúc.
Thank you very much, and I pray to God that there will never be another war between our people.
Thì rất là cảm ơn các ông, và tôi cũng sẽ là cầu Chúa là sẽ không có chiến tranh xảy ra giữa hai dân tộc chúng ta.
But after sharing with me what you did today, if there is, now I will know where to look for you.
What? I don't catch it.
After today, yeah. After they have told me yeah. Everything about the Ho Chi Minh Trail. If there is another war, now I will know where to look.
Thế thì sau cái buổi ngày hôm nay nói chuyện với các ông về đường mòn Hồ Chí Minh ấy, nhưng nếu mà chiến tranh xảy ra thì bây giờ tôi đã biết là ai để tôi tìm gặp.
Cái điều đó không bao giờ xảy ra được. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng là nên để cho chiến tranh lùi vào quá khứ vĩnh viễn.
To the past forever.
I just have a little.
Vào mấy tháng
hôm nay ba cái nào mà
thế thì bây giờ anh một rưỡi nhá,
một rưỡi vào tại đây nhá.
Dạ vâng.
This is a little calculator I wanted to get.
Đây là một cái máy tính nhỏ gọi là một ít qua.
Tom has my name and phone number here, so.
Và có cái địa chỉ của ông ấy ở trên này, được in ở trên này. Đấy.
Cảm ơn.
Tắt tay.
Cảm ơn.
Thank you.
Mà take picture chưa?
Chưa. Sắp tới ông được chụp ảnh nhá.
Chụp ảnh kỷ niệm, lưu niệm.
Có được phép không? Có được phép không?
Quá gì là chụp cái gì đâu?
Ảnh mà đâu có gì đâu mà. Đúng rồi.
Thỉnh thoảng mời ông sang đến nước Việt Nam.
When you have time, please visit Việt Nam.
Việt Nam,
Việt Nam chúng tôi mà là rất quý khách.
We are very hospitality.
Yes.
Và cũng rất quý vợ.
And also respect our wife.
Nên là chúng tôi có một câu ngạn như thế này.
So we have
vợ chồng là kính nhau như khách.
Couples respect each other's guests.
Đi mang vợ đi không?